Express.
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam vừa công bố giá bán sách giáo khoa mới các lớp 3, 7, 10 ở hai bộ Kết nối tri thức với cuộc sống,
đã khiến cho dư luận cả nước xôn xao.
Sách giáo khoa theo chương trình giáo dục phổ thông mới có giá cao hơn gấp 2 đến 3 lần.
Vâng, 2 năm trở lại đây, những cải cách liên quan đến sách giáo khoa đang khiến nhiều phụ huynh lo lắng.
Như thằng cháu chị năm nay lá nó chuẩn bị vô lớp 1 nè, trời chị thấy cũng khác như sách của con chị năm ngoái nữa. Nhưng mỗi năm nó mỗi cải cách hay sao bé ơi, chị thấy có năm nào giống đâu. Hồi đó chị nói em, chứ dụ như giờ chị đi học không, xong chị lên lớp lớn không, xong chị để sách đó lại, xong đứa nào lên kế tiếp nó thì học nữa vẫn được. Bây giờ năm nào nó cũng cải cách hết trơn, nên năm nào cũng em cũng phải mua sách.
Phụ huynh bức xúc, một phần nguyên nhân là do giá sách ngày một tăng. Bên cạnh xăng, gạo tăng, dầu ăn tăng giá, đến sách giáo khoa cho con cũng tăng gấp 2, gấp 3 lần.
Ngày trước nhá, một quyển mỹ thuật dày 60 trang, giá là 4.500 hay 4.800 này. Bây giờ một quyển mỹ thuật dày 25 trang hay 30 trang gì đấy, mà giá là 25.000, gấp 4 lần. Tính theo tỷ lệ trang sách thì gấp 9 lần.
Bữa chị đọc, chị nghe ông ý kiến là phải cho tăng tiền học phí nữa kìa. Trời ơi, nó còn nhiều hoàn cảnh khó khăn quá rồi, con ta mù chữ quá luôn rồi hả? Tới gì cũng mắt mỏ rồi, sách vở cũng mắc nữa.
Quý vị đang nghe VN Express hôm nay ngày 16 tháng 5. Cuối tháng 4 vừa qua, giá sách giáo khoa mới của lớp 3, 7, 10 được công bố. Hai bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống và Chân trời sáng tạo áp dụng từ năm học 2022-2023 có giá đắt gấp 2 đến 3 lần bộ sách hiện hành. Cụ thể, một bộ sách lớp 3 hiện tại giá 58.000 đồng, trong khi bộ mới có giá khoảng 180.000 đồng. Mức này của bộ mới chưa bao gồm sách tiếng Anh, đầu sách được cho là đắt nhất. Hay bộ sách lớp 7 mới có giá hơn 200.000 đồng, nếu tính cả sách tiếng Anh thì số tiền chi ra có thể cao hơn khoảng 2 lần so với hiện hành. Còn với lớp 10, giá một bộ dao động từ 250.000 đến 300.000 đồng tùy từng tổ hợp môn. Trong khi đó, giá bộ cũ chỉ khoảng 160.000 đồng.
Mẹ mua cho Miu một cuốn ôn tập và kiểm tra bán lớp 4 nha.
Giá sách tăng gấp đôi lớp 3 rồi đó.
Chị Thanh Tuyết, phụ huynh có con đang theo học tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết, dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng vẫn ngỡ ngàng khi biết giá sách năm nay.
Lớp 3, lớp 7, lớp 10 gì đó, đã có 3 khối lớp như vậy thì sẽ tăng giá. Thì thấy mức tăng gì mà nó kinh khủng quá vậy trời, thì cũng không có thể tưởng tượng ra được là tại sao mà nó lại có thể tăng một cách phi lý như vậy. Chứ còn nó tăng một cách bất ngờ luôn á, bất ngờ mà tăng sốc luôn á, chứ không phải là tăng kiểu bình thường. Tại vì giá mà tăng, người ta chỉ tăng thường là tăng 30% thôi, hoặc là tăng 50% là cũng tối đa rồi. Lần này mà tăng gấp mấy lần luôn thì con chị năm sau lên lớp 3, chi phí như vậy nó lại dồn hết vào đầu năm, nó là một cái gánh nặng luôn. Nó sẽ gồm những cái thứ tiền linh tinh, cả đồng phục, cả sách vở, rồi tùm lum tà la hết trơn. Hay chị đóng khoảng 2 triệu, thì năm nay chị không biết chị đóng mấy triệu nữa. Thấy như vậy là thấy hơi mịn mệt rồi đó. Chị thì chị chỉ có một đứa thôi thì còn đỡ. Nói chứ còn mà ai mà có hai đứa thì nó sẽ còn nhiều nữa.
Sống thu rộn rã sân trường. Chào năm học mới, hân hoan thay cho.
Thì nhà trường sẽ mua thì bộ sách Chân trời sáng tạo năm ngoái học á, thì nhà trường cũng
chị cho biết khoản tiền này đang đè nặng lên rất nhiều phụ huynh khác.
Trong trường của chị thôi nha, mà khi mà đi học phụ huynh á là cũng có những cái gia đình nghèo, khi mà quy định mua đồng phục mà họ mua có một bộ thì chứng tỏ họ không có đủ tiền để mà mua cho con 4-5 bộ đồng phục để mà mỗi ngày đều thay mới khỏi phải giặt. Còn này là họ sẽ về họ sẽ giặt để họ phơi khô sáng hôm sau mặc tiếp. Thì chứng tỏ là em thấy là trong thành phố Hồ Chí Minh nhưng mà vẫn còn rất là nhiều người nghèo, chứ không phải là ai cũng có đủ tiền để mà mua sách với một cái mức giá cao như vậy.
Bên cạnh giá tăng quá cao, việc sách thay đổi liên tục cũng khiến chị trăn trở. Ngay cả việc quyên góp sách giáo khoa cũ chị thường làm cũng không còn ý nghĩa.
Sách nhưng mà chỉ học được một năm thôi, mà trong khi sách thì bao bì rất là cẩn thận, thấy không? Thành ra nó rất là còn rất là mới mà có thể sử dụng được, nhưng mà thay đổi nội dung, thay đổi hình thức và nội dung luôn như thế, tức là thay đổi hẳn như thế thì coi như là cái bộ sách là không có được tái sử dụng nữa. Coi như là sách là coi như một người có một đời sử dụng thôi, lãng phí, coi như bán giấy vụn gì đó, chứ còn đâu có cho ai đâu có ấy đâu. làm cho thiệt hại cho những người nghèo, những người mà không đủ tài chính. Nếu mà đi làm từ thiện, tụi chị vẫn cho sách về vùng sâu vùng xa, hoặc là về những cái trường nghèo, tụi chị vẫn gom cho quần áo rồi cho đồ cho tùm lum hết. Thì nếu mà vậy thì mình cho người ta cũng không sử dụng được đó em, thì người ta cũng vẫn phải bỏ tiền ra mua. Những cái tỉnh hoặc là những cái vùng xa hơn một chút là họ làm gì có tiền mà mua sách mà cứ mỗi năm như vậy.
Tương tự với chị Tuyết, chị Thúy Ngân cũng bày tỏ, sau khi nghe thông tin giá sách tăng chóng mặt, chị phải cật lực tích góp 2-3 tháng để chuẩn bị cho năm học mới của con.
Đầu năm vô là nó nhiều tiền lắm cưng. Tập nè, quần áo nè, rồi sách vở nè, rồi viết nè, chưa kể là gì đó, đồng phục của trường, rồi thể dục nữa. Tầm cỡ 2 triệu. Chị làm tháng có hơn 5 triệu bé ơi. Như tháng sau nó còn học tháng nữa thì chị làm, chị đóng tiền tháng sau cho nó, rồi tháng nữa ở nhà thì chị cứ để dành lại chứ không, thôi em không để dành rồi. Rồi đầu năm rồi mà nó đâu còn nhiều nữa là nó đi học lại đâu. Mà chị nghĩ chắc cỡ giữa tháng 8 là nó đã đi học lại rồi. Mượn trước rồi hả, rồi trả sao. Chị vậy chứ giờ mình không đủ tiền, giờ mình phải chi vậy thôi chứ giờ sao vậy bé. Làm ăn giờ chị thấy khó khăn. Kiếm tiền khó mà xài lẻ lắm nha. Mình cầm tiền đi mua gì chị thấy đâu có nhiều đâu. Hết trang hết tiền. Xăng giờ 30 rồi đó cưng. Còn đây mình khó khăn, cứ sáng mở mắt ra là bu đầu lo đi kiếm tiền. Hoặc là cái cân người ta đi làm được cả ngày là mới đủ tiền vô cái phòng đó. Chị bữa giờ là chị không có ngày nào mà chị nghỉ hết trơn, chị đi làm suốt luôn. Tháng chị làm 30 ngày là đủ 30 ngày luôn. Chị phải cài nút độ vậy luôn á.
Em biết xong đề bài chưa? Rồi, quay tay nhìn lên màn hình.
Anh dạy ở miền núi này này, để sinh nhân tổng năm nào anh hay đi làm thiện nguyện.
Còn với anh Thông, giáo viên tại Thanh Hóa cho hay, những năm gần đây, anh chứng kiến không ít học sinh đi tụ trường tay không vì phụ huynh không đủ kinh tế mua nổi bộ sách mới.
Những đứa nó đến đi học đầu năm mà nó đến người không, sách viết, vở viết cũng không có, sách giáo khoa cũng không. Đó là ở đây học sinh nó đang còn khá khá đấy, còn những vùng sâu vùng xa bây giờ nó kìa. Chắc chắn 100% là học sinh nó học chung sách là chắc, nếu mà giáo viên hoặc nhà trường không xin được. Ngày trước nhá, một quyển mỹ thuật dày 60 trang, giá là 4.500 hay 4.800 này. Bây giờ một quyển mỹ thuật dày 25 trang hay 30 trang gì đấy mà giá là 25.000, gấp mấy lần, gấp 4 lần. Tính theo tỷ lệ trang sách thì gấp 9 lần. Cuốn sách mà hội học sinh lớp 3, lớp 4 đang học bây giờ này, tức là học sinh nó phải mua thêm một bộ nữa gọi là sách nâng cao, trả thêm tiền rồi nha. Mới cải cách đây này, rất nhiều tài liệu, rất nhiều sách tham khảo tùm lum, cái tỷ lệ tiền mới là chết. Thì mua một bộ nhá, đây là mua một bộ với lại là phải nộp tiền cho nhà trường để nhà trường đi mua, chứ học sinh không được phép đi mua riêng. Trường anh đang học bộ cánh diều đúng không, mà học sinh nó đi mua là mua bộ để tùm lum khác thì dạy làm răng được. Nói chung là mua cái đó thông cũng không phải vấn đề lớn. Vấn đề lớn nhất ở đây đối với phụ huynh ấy, đó chính là cái tiền nó quá nhiều. Anh nói chỉ mình cái sách giáo khoa thôi nhá, đã là một học sinh lớp 1 đã là mất 400-500 nghìn rồi. Đó là mình giáo khoa nhá. Chưa nói đến là cái vở bài tập, rồi là vở sách tham khảo lung ta lung tung đó. Trường nào mà có đủ điều kiện thì vẫn cứ quy định chung là học sinh phải có vở bài tập.
Anh trải lòng thêm, 2 năm trở lại đây, giáo viên trường anh thậm chí phải móc hầu bao để mua sách cho học trò.
Thì đi xin thì họ thường họ cho con thì thôi. Thì năm nào cho bỏ mấy tiền túi. Mấy cô dạy lớp 1, 2 toàn cứ phải bỏ tiền ra mua cho bọn hắn sách giáo khoa với vở viết đó. Ngày trước thì không bỏ, phải bỏ bao giờ vì là dùng lại sách cũ. Thì hồi trước là bọn anh là có tủ sách thư viện cho học sinh mượn mà. Nhưng mà trong chương trình mới làm gì có.
Quan sát lên bảng, cô có bức xanh. Con hãy quan sát và cho cô biết.
Không chỉ trăn trở về sự lãng phí, nhiều phụ huynh cho biết việc sách thay đổi liên tục khiến họ không theo kịp để kèm cặp con.
Với lại bây giờ chị thấy sách nó cải cách nhiều quá, nhiều lúc chị đâu có biết đường chị chỉ nó học. Tại dù như cái nào mà nó khó quá thì chị nhờ mấy đứa cháu chị, mấy đứa mà nó đang học lớp 8, lớp 9 thì chị nhờ nó chỉ với con chị học, chứ nhiều cái chị đâu biết đường chị chỉ. Tại hồi đó chị học khác, còn bây giờ nó cải cách nó mới quá.
Ở lớp 2 chị thấy chương trình học đó, nó làm sao hơi không hoàn toàn khác hiểu biết của mình ấy. Sách giáo khoa thấy nó không có theo tự lắm. Có những cái đoạn văn chị thấy cái nội dung nó hơi khó nhớ. Ngữ pháp chị thấy nó khó hiểu. Hồi xưa là mình học động từ, tính từ, chủ ngữ gì đại loại vậy đi ha. Còn giờ từ chỉ hành động, từ chỉ trạng thái, những cái đó thực sự là nó chỉ mình thì thấy dễ hiểu thôi, nhưng mà để mô tả cho một đứa bé lớp 2 trạng thái là gì nó đâu có biết đâu. Nó hơi học thuật quá, xa vời quá. Nên cái gì mà thân thiện hơn. Giống như có một cái bài mà hồi như chị không nhớ lớp 1 hay đầu lớp 2 nữa. Ví dụ như là ngựa phi gì đó. Nó kêu ủa ngựa phi trong thành phố mà sao phi được. Nó nói chung là nó có những cái từ đó thì nó đúng. Nhưng mà trong cái ngữ cảnh đó và thực tế cái xã hội thì nó lại không hợp lý.
Đối diện với không ít trở ngại từ việc thay đổi, nhiều phụ huynh chỉ mong mỏi sự ổn định để không phải chạy đua mỗi ngày trong sự hoang mang.
Thì chị cũng là mong là một cái sự ổn định thôi đó. Chứ còn không có thay đổi thường xuyên liên tục mà đến nỗi mà phụ huynh chạy theo nắm bắt cũng không kịp với lại sự thay đổi của Bộ Giáo dục. Cái thứ hai là em biết không, có mỗi lần cải tiến á, là những cái kiến thức á, nó sẽ là tăng lên, tức là từ lớp 4 chuyển xuống lớp 3 ít, từ lớp 3 chuyển xuống lớp 2 ít, lớp 2 chuyển xuống lớp 1 ít, cho nên là nó gây là cho con mình nó bị quá tải.
Bữa chị đọc chị nghe ông nào ông ý kiến là phải cho tăng tiền học phí đi kìa. Trời nó còn nhiều hoàn cảnh khó khăn quá rồi, con ta mù chữ hết luôn rồi hả? Đã bao nhiêu đó người ta còn chạy vật vã cho nó học rồi, nghĩ sao mà em kêu mà tăng tiền học phí nữa. Thôi vậy mốt chắc Việt Nam mù chữ hết đó. Chắc nhiều người ta khó khăn hơn chị nữa, chắc con người ta cho nghỉ học luôn á. Chứ tiền đâu người ta đóng, đấy cái gì cũng mắc mỏ rồi, sách vở cũng mắc nữa. Chị nói em bước vô trong trường là cái gì cũng mua, phù hiệu cũng phải mua đó, chứ không ai in cho em nữa đó.
Lý giải về việc giá sách tăng, nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho biết nguyên nhân một phần bởi số cuốn trong mỗi bộ nhiều hơn. Ví dụ với lớp 3, bộ cũ chỉ gồm 6 cuốn thì bộ mới có tới 12 cuốn, chưa kể sách tiếng Anh. Lớp 7 tăng từ 12 lên 13 cuốn. Đồng thời mức giá sách giáo khoa mới kể trên đã được kê khai với Cục Quản lý giá Bộ Tài chính theo đúng quy định. Với các gia đình chính sách nơi có hoàn cảnh khó khăn, nhà xuất bản sẽ tiếp tục thực hiện các công tác xã hội như tặng sách, xây dựng tủ sách dùng chung, phát động phong trào quyên góp, khuyến khích học sinh giữ gìn, bảo quản và sử dụng lại sách giáo khoa. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình VnExpress hôm nay. Hẹn lại quý vị vào ngày mai.